cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Rồi còn bây giờ trở lại với chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư và kính chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tôi nghĩ sáng ngày hôm nay rất là nhiều người có lẽ đã nghe những cái tin tức mới lạ về cái vấn đề DACA, nhưng mà như tôi vẫn nói rằng là rồi nó sẽ trở thành một cái việc mà mọi người cũng sẽ biết gì sẽ xảy ra. Bây giờ thì chúng ta cũng không biết được bên Cộng Hòa nói như vậy, bên Dân Chủ nói thế kia, chính Tổng thống nói thế nọ, cho nên tôi không có mang những cái tin tức đó đến cho quý vị tại vì nó chưa ngã ngũ đâu hết nhé. Theo sát tin tức này mỗi ngày để mà chúng ta biết rằng là những người đang đứng cái vị trí DACA này, cái cuộc sống của họ sẽ như thế nào, sẽ được giải quyết hay là sẽ bị đảo lộn về những cái quyết định của những người ở tầng cái tầng mức mà gọi là quốc hội, tổng thống, để mà họ đem mà quyết định cái cuộc sống của 800.000 người này sẽ ra sao trong những ngày tới. Ngày hôm nay tôi trở lại nói chuyện với quý vị trên chương trình về cái vấn đề living trust, về vấn đề di chúc và những cái việc mà những người đứng thừa hưởng cái gia tài sẽ có những cái sự phản đối và tại sao họ lại phản đối những cái việc như vậy. Một trong những cái hồ sơ nó ở kề cận nhất với chúng ta đó là một cái hồ sơ đã xảy ra ở đây, ở nơi thành phố này, nơi quận hạt này. Nó là từ cái việc một người đã làm một cái trust và trong cái trust đó bà nói gì, bà làm gì và rồi cuối cùng tại sao những cái việc này nó lại đưa lên tòa. Và cái người mà phản đối cái việc này nó là một trong những cái người đứng sẽ thừa hưởng cái địa ốc mà cái người ra đi này để lại cho họ. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề trust và vấn đề di chúc, chúng ta phải biết là chúng ta đang làm gì và chúng ta phải biết là cái kết quả nó sẽ như thế nào. Có những người rất là rất biết về những cái vấn đề này vì khi họ làm việc về vấn đề trust, họ có những cái câu hỏi cho tôi thấy rằng là họ rất là hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra và họ không muốn đi đến cái chỗ là cái việc này nó sẽ trở thành một cái vấn đề tố tụng. Còn có những người thì họ muốn như vậy nữa cơ, tùy theo từng trường hợp của những người mà có tài sản. Nếu quý vị là những người có địa ốc thì quý vị cần phải nghĩ đến cái trust. Quý vị làm một cái di chúc cũng có là một trong những cái dụng cụ mà chúng ta có thể xài được. Là chúng ta biết rằng là cái di chúc nó chỉ để lại cái lời chỉ dẫn của mình, cái lời chỉ định của mình là ai là người lãnh cái tài sản của mình, ai là người đứng ra kế vị mình, ai làm những cái việc này. Nhưng mà khi chúng ta làm trust thì chúng ta cũng phải biết rằng là làm cái trust đó nó sẽ như thế nào, ok, và nó sẽ hoạt động như thế nào và nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Có nhiều người làm trust rồi thì là quyết định rằng là họ sẽ sang cái nhà cho con của họ, xong rồi họ sẽ giữ lại cái căn nhà đó để mà mướn lại từ con của họ. Chúng ta gọi đó là the qualified personal resident trust. Và nếu họ làm những cái trust đó thì họ phải tuân theo những cái thủ tục đã được đặt ra trên cái trust đó. Họ là cái người làm cái trust và họ nói là họ không muốn giữ cái căn nhà này nữa, nhưng mà họ muốn mướn lại căn nhà này để mà có cái chỗ ở trong cái thời gian họ còn đang còn sống. Và họ sẽ trả tiền nhà cho người con của họ, cái người nào đó đứng chủ căn nhà mà cái người nào đó họ đem vào để lại căn nhà cho, thì họ phải trả tiền nhà chứ. Nếu mà họ nói rằng là tôi mướn lại căn nhà này mà trong 5 năm, 10 năm họ không trả tiền nhà thì làm sao họ thực hành cái trust cho đúng được. Vì cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề thuế, thuế tài sản, thuế thu nhập. Những cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến khi sau khi họ mất đi. Trong thời gian họ còn sống cái việc này có lẽ nó cũng không có xảy ra. Nhưng mà một khi họ mất đi rồi, ai vào đây để ngồi để hỏi rằng là họ đã làm gì và hiểu gì và cái ý định của họ như thế nào. Khi chúng ta nói về cái vấn đề trust thì cái việc đầu tiên á, chánh án phải nhìn vào là cái ý định của cái người làm trust là gì. Cái khó nhất là cái vấn đề đó. Nhưng mà chánh án cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm và những cái trường hợp để biết rằng là làm sao mà có thể biết được là cái ý định của cái người làm trust là muốn gì. Vì họ sẽ dựa trên những cái văn bản, họ sẽ dựa trên những cái lời khai, họ sẽ dựa trên những cái bằng chứng. Và từ đó họ sẽ biết ra rằng là cái ý định của cái người làm trust, họ muốn gì khi họ làm cái trust này. Và tại sao ngày hôm nay cái trust này lại đưa ra để mà phản đối. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030. Quý vị đang theo dõi chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 đến 9 giờ sáng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng mang cho quý vị những chương trình này để chúng ta biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta có những cái việc như thế nào và chúng ta cần phải làm gì để tránh vì những cái phiền toái trong cái cuộc sống này. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật tài sản, luật gia đình, luật hình sự, với những vấn đề về hợp đồng, để chúng tôi có thể giúp cho quý vị ở số 408-947-7030 trả lời câu hỏi của quý vị, hoặc là quý vị có thể làm hẹn trong giờ làm việc ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái bà này bà làm một cái trust trong thời gian bà còn sống. Bà ấy đặt bà là trustee, đúng rồi, tại vì khi mình làm trust, mình phải đặt mình là trustee, tức là mình là cái người kiểm soát tài sản, cầm quyền cái tài sản mình đang có trong khi mình còn sống nhé. Quý vị, ít khi, rất là ít khi cái người làm trust để lại cái quyền cầm tài sản trên tay một người khác, mà cái người khác đó lại là cái người mà không có cái sự liên hệ thì rất là ít, có sự liên hệ thì cũng có nhưng mà nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Thì bà gọi bà là trustee, tức là bà ấy có cái quyền hạn làm những gì bà muốn làm với cái tài sản của bà. Rồi bà nói rằng là nếu bà mất đi thì bà để lại cái việc này cho tên của hai người. Một người á, là người quen, một người á, là một bà sơ. Và hai người này sẽ là cái người đứng kế vị bà này nếu cái người làm trust này mất đi. Và cái trust này nói rằng là bà này bà ấy nhận được những cái tiền thu nhập trong những cái tài sản bà có trong thời gian bà còn sống. Nhưng mà một khi bà mất đi rồi thì cái tài sản bà có đó sẽ chia cho, sẽ chia cho một cái nhà thương để mà dùng cho cái phúc lợi của cái người mà bà ấy đã chỉ định là cái người đứng kế vị bà ấy. Và hai người khác nữa. Thì nếu mà ba người được lãnh cái tài sản này mà một người chết đi thì ba nói hai người kia vẫn còn có thể lãnh cái tài sản đồng đều như nhau. Và nếu cuối cùng ba người đều mất hết thì cái tài sản này nó sẽ trở về cái nhà thương để mà cái nhà thương này có được cái phúc lợi đó. Ba mới làm cái giấy chuyển một cái miếng đất vào trong cái trust của ba. Bà ấy cùng một lúc cũng là một cái di chúc. Nhưng mà quý vị nhớ là tôi nói rằng là cái di chúc này đó là cái di chúc mà cái người lãnh cái tài sản của di chúc này là cái trust. Vì vậy chúng ta gọi là cái di chúc đổ vào trust. Thì bà để tài sản này lại và để lại cho những người bà đã viết và chỉ định hai người. Một là bà sơ và thứ hai là cái người được lãnh cái phúc lợi mà bà để lại tài sản này cho cái nhà thương này. Nhưng mà rồi sau đó thì bà quyết định bà làm cái di chúc khác, không phải làm trust khác. mà là một cái di chúc khác. Mà trong cái di chúc đó thì bà nói rằng là tất cả những cái gì bà ấy làm trước đó với cái di chúc trước đó đều được bãi bỏ. Mặc dù là bà ấy không nói gì về những cái trust, nhưng mà quý vị biết trong cái di chúc mà gọi là Proof of Will á, thì chúng ta nói rằng là cái người đứng lãnh cái tài sản trong cái di chúc là cái trust. Nhưng mà nếu khi mà bà ấy bãi cái trust, cái di chúc đó, thì cái trust đó nó còn có hiệu lực hay không? Đó là cái vấn đề khi cái hồ sơ này đưa lên tòa để phản đối. Tại vì sao? Tại vì cái bà mà đứng kế vị cái người làm trust này, lúc bà làm trust, nói rằng là bà ấy muốn nói như thế này, bà muốn làm như thế này. Nhưng mà cái người mà đứng kế vị bà trong cái di chúc bà làm về sau này thì lại nói là bà muốn như thế này, bà anh trên bác biết như thế này. Đó. Đây là cái lý do tại sao khi chúng ta làm những cái việc này, một khi mà chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ làm việc như vậy với lại một luật sư, thì quý vị phải làm việc với luật sư khi mà quý vị đòi hỏi hay là quý vị muốn thay đổi một cái gì trong cái trust của mình, để quý vị biết rằng là làm sao để chúng ta có thể thay đổi cái việc này cho nó đúng. Khi mà bà ấy làm cái việc này, tôi tin rằng là bà ấy gặp luật sư. Và vì vậy, khi bà ấy làm cái di chúc, bà ấy nói rằng là cái di chúc này nó sẽ là cái văn bản để quyết định, để đưa, để dispose, tức là đưa ra tất cả những cái tài sản, đem đi cho tất cả những cái tài sản tư và tài sản bất động sản của bà ấy, tất cả những gì bà có, rồi bà để cái tài sản của bà lại đứng vào cái vị trí giúp cho bà làm việc này, là một trong ba cái người mà bà đã bắt lúc mà làm trust, bà đã để lại cái tài sản cho một trong ba người này. Và bà ấy nói rằng là cái người mà bà để lại cái tài sản, một trong ba người bà lại tài sản cho đó, nói rằng là có thể sống trong cái căn nhà của bà ấy cho đến khi nào mà người này không muốn sống ở đó nữa. Và bà đặt tên cái người đứng kế vị bà là một trong ba người lãnh cái tài sản này. Ok. Và khi bà ấy mất đi thì cái bà trustee, là cái bà đứng kế vị bà ấy, đưa hồ sơ vào tòa yêu cầu tòa giải quyết là bây giờ cái trust là cái văn bản chỉ định phải chia tài sản như thế này, hay là cái di chúc mà bà này bà làm về sau này để chia cái tài sản như thế này. Tranh án ở trên tòa mới phản đối cái văn bản mà cái bà này bà đưa ra, cái bà mà bà sơ đó, thì bà ấy mới đưa hồ sơ lên tòa cao và yêu cầu tòa cao xét lại tại sao tranh án ở tòa sơ thẩm lại quyết định như vậy. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Ây da. Ừ, rồi vị thính giả vừa rồi cúp rồi, xin mời vị thính giả vừa rồi gọi lại cho luật sư với Khánh Thi nha. Khánh Thi nói đợi một chút để Khánh Thi mời lên trên đường dây điện thoại, lên trên đường dây on air để đặt câu hỏi. Mời vị thính giả gọi lại số 408-947-7030, 408-947-7030. Rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại tắt cái radio trước cho Khánh Thi để đặt câu hỏi nha. Dạ, thưa mời đặt câu hỏi đi ạ. Dạ, không nghe gì hết ạ. Cái điện thoại của chị nó đang bị cái gì đó. Có thể vặn lớn cái volume được không? Tại vì Thi không nghe gì hết ạ.
Hello.
Dạ, rồi chị đặt câu hỏi nhé.
Em muốn hỏi là...
Dạ, chị tắt cái radio dùm cho Khánh Thi xong rồi đặt câu hỏi, có nó bị vang nha.
Dạ.
Dạ.
Em lấy con trải em 12 năm rồi, mà như lúc em lấy con trải em là nhà phần đó, chưa được phân nữa chị. Rồi ra này cái em sống cả anh lay off trả hết cái nhà. Rồi xong bây giờ ông xã anh nói là giờ ông xa, ông không có, ông ký tên là nhà này là ông không có được được bán, chỉ được ở thôi. À, không em có quyền gì hết á. Vậy là có đúng không là luật sư?
Ok. Nếu câu hỏi câu đấy là tôi hiểu câu hỏi của chị á, thì chị nói rằng là chị và ông xã của chị đã là vợ chồng trước pháp luật 12 năm. Trước khi chị lấy ông ta thì ông ta đã có cái căn nhà này rồi. Và ngày hôm nay thì tôi không biết cái chủ quyền này là đứng tên ai. Nhưng mà cho dù là có đứng tên ông ta đi chăng nữa, thì cái câu hỏi của chị là ông ta để một cái giới hạn trên cái căn nhà này là căn nhà này không được đem bán, chỉ được ở. Cái việc đó rất là khó, tại vì tôi không hiểu cái quyết định và quyết định đó từ đâu ra ông ta có. Nhưng nói về luật gia đình,
chị nói không nghe vậy, bây giờ chị cứ nghe luật sư nói trước cái đã nha, tại vì Khánh Thi không nghe được và luật sư, Khánh Thi biết luật sư cũng không nghe được, mời luật sư trở lại ạ.
Tài sản hai người có với nhau từ ngày có hôn thú cho đến ngày ly dị là tài sản của chung. Bây giờ giả sử cái nhà này là đã được mua bởi ông ta 10 năm về trước khi hai người lấy nhau đi. Và hai người lấy nhau 12 năm thì cái phần 12 năm đó nó sẽ được coi là tài sản của chung. Và nếu tính toán con số ra đó thì chị sẽ được một nửa của cái 12 năm đó. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi, tại vì nói thêm nữa thì không có đủ thời gian để mà giải thích đâu. Nó không phải là một cái sự đơn giản để mà nói, tại vì nó đi theo một cái công thức, nó gọi là more margin. Cho nên cái việc này chị phải tham khảo với luật sư để nói chuyện thêm nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn nếu chị cần thêm sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý và đi vào trường hợp riêng của chị, tại vì phải có thêm thời giờ. Chị muốn gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng thì chị gọi về 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái bà sơ, bà đem bà đưa cái hồ sơ này lên tòa đó, là cái người đứng kế vị, cái người đã mất trong cái trust. Tại sao bà ấy tranh cái việc này? Là vì cuối cùng thì cái tài sản này nó sẽ về cái nhà thương mà bà đứng cầm quyền. Và bà nói rằng là trong cái trust này, khi người làm trust còn sống, thì cái trust này nói rằng là bất cứ lúc nào bởi một cái tờ giấy báo trước hay là báo cáo thì sẽ được thay đổi cái việc gì đó trong cái trust. Mà nếu cái đó là một cái tờ giấy thay đổi thì phải được ký bởi cái người làm trust, chúng ta gọi đó là cái amendment. Những người mà quý vị làm trust đó, khi mà quý vị muốn thay đổi cái điều khoản, tôi không muốn để lại tiền cho cái người này, tôi muốn để lại cho cái người kia, tôi muốn cái người khác và cái người đứng kế vị tôi, thì quý vị phải làm một cái amendment. Và làm cái amendment thì quý vị phải ký, mà ký là phải có cái thị thực chữ ký. Thì cái bà làm trust thì bà không có thay đổi cái trust, bà lại đi làm một cái di chúc khác. Và cái di chúc đó nó lại tước đi tất cả những gì trong cái trust này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, chào chị. Khánh Thi, tôi có câu hỏi, tôi không có nhà cửa gì hết, nhưng mà tôi chỉ có nhà hầm băng thôi. Thì có mấy đứa con tôi để đăng ký cho điều đó đó. Có cần phải làm living trust hay không, hay là mà nếu không có làm living trust thì tụi nó thừa hưởng cái tiền đó thì nó có bị đóng thuế hay không?
Ok, cái câu trả lời thứ hai cho anh đó là tiền mà người được lãnh từ người mất đi nó gọi là inheritance, thì ngày hôm nay ở California này không có cái thuế đó. Cái câu trả lời thứ nhất, nếu mà anh có tiền trong nhà băng á, mà anh chỉ định cái người nào lãnh cái số tiền này đó, thì đó là một cái hợp đồng giữa anh với nhà băng. thì khi mà anh mất đi thì nhà băng họ sẽ đưa cái tiền đó cho cái người anh đã chỉ định, không có cần làm trust. Ok, okay. Mà tiền nữa là một cái vấn đề khác nữa, cho nên cái việc đó anh nên tham khảo thêm nhé.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc anh gặp may mắn. Nếu anh cần hướng dẫn thêm về các vấn đề pháp lý có thể gọi về văn phòng Empire Office nói chuyện thêm với luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Điều khoản 15401 của Bộ Luật Tài sản phụ điều khoản A nói rằng là một cái trust có thể thay đổi bởi cái người làm trust và có thể bãi đi hoàn toàn hay là một phần nào đó bởi những cái phương cách sau đây. Làm theo những cái điều khoản đã được viết ở trong cái trust, hay là viết một cái tờ giấy khác hơn là một cái tờ giấy di chúc ký bởi cái người làm trust và đưa cho cái người trustee trong thời gian cái người làm trust còn sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ không luật sư.
Nếu mà cái văn bản trust này viết rõ ràng là cái phương cách nào là cái phương cách bãi cái trust thì phải viết trong cái trust. Cái câu hỏi mà cái hồ sơ này đưa ra là cái bà sư này bà nói ô cái bà này bà chưa có revoke cái trust, bà chả có làm gì cả, cái trust vẫn còn ở đó, vậy thì làm sao cái di chúc này có thể bãi đi tất cả những cái chữ, những cái chỉ định của cái bà làm trust này dưới cái điều khoản 15401. Đây là lý do tại sao những cái vấn đề như vậy đưa lên tòa để mà tranh cãi. Bên này thì nói là cái trust vẫn còn có hiệu lực, vì vậy mà cái trust cần phải được chia theo cái điều khoản trust đã viết. Bên kia thì nói rằng là không, cái trust này không còn có hiệu lực, tại vì bà làm một cái di chúc mới, bà nói là bà bãi bỏ tất cả những cái gì trong cái di chúc cũ rồi. Mà trong cái di chúc cũ, cái beneficiary đứng lãnh cái tài sản là cái trust. Mà nếu mà cái bà bên này, bà nói rằng là cái di chúc mới nó bãi tất cả những gì trong di chúc cũ thì coi như là cái trust không còn có hiệu lực nữa, quý vị thấy không? Và chánh án là tòa phải phân tích cái việc này. Họ phải nói rằng là tại sao cái bà làm trust này bà không bị giới hạn bởi cái việc gọi là bãi những gì bà đã làm? Tại vì cái trust bà làm nó là revocable, tức là nó thay đổi được mà. Nhưng mà cái bà sơ thì bà nói là nhưng mà trong cái trust nó viết rõ ràng là trong thời gian bà còn sống bà có quyền thay đổi bằng cách bà làm cái văn bản khác, nhưng mà nếu mà bà ấy muốn thay đổi cái di chúc thì bà muốn thay đổi cái trust bằng cái di chúc thì trong cái trust phải viết rõ ràng như vậy, phải viết rõ ràng là bà ấy có quyền thay đổi cái trust này bằng cách làm một cái di chúc khác. Cái ngã này trên tòa nói rằng là không cần thiết phải làm như vậy. Điều khoản 15401 nói là bà này bà có quyền thay đổi, bà có, miễn là bà làm một cái văn bản khác và cái ý định của bà cho thấy rằng là bà muốn thay đổi. Và với những cái lời nhân chứng đưa ra, những cái lời nhân chứng đưa ra để mà cho thấy cái ý định của cái bà này bà muốn gì, chính những cái lời nhân chứng đưa ra không phải để viết cái văn bản hay là để viết cái ý định của cái bà này bà ấy muốn gì. Và vì vậy cái trust có thể được thay đổi bởi một cái di chúc, miễn là cái việc đó làm trên giấy tờ, tức là làm một cái di chúc khác, chứ không phải là nói bằng miệng hay là chứ không phải là viết theo như ý cái người làm trust muốn. Trong những cái vấn đề chuyển nhượng tài sản đó, thưa quý vị, chuyển nhượng địa ốc đó, chúng ta có nhiều phương cách ngày hôm nay. cái vấn đề chính phải nói thẳng là nhiều người không muốn có cái chi phí, nhưng có những lúc những cái chi phí đó cần phải có để mà cái việc mình muốn nó thể hiện đúng. Nếu quý vị đứng làm chủ một cái căn nhà, một cái địa ốc, quý vị nói rằng là khi tôi mất đi tôi không muốn cái tài sản này đem vào trong tòa để mà làm probate, tại vì luật sư Nguyễn Kim Phượng nói làm probate tốn tiền lắm. Đúng. Và quý vị nói rằng là vì vậy tôi muốn để cái nhà này lại cho cái người nào, tôi muốn giống như cái anh vừa rồi anh nói rằng là anh có tiền trong nhà băng, anh chỉ định ai là cái người lãnh cái số tiền đó thì anh chết. Thì căn nhà cũng có thể làm như vậy được. Cái căn nhà có thể làm như vậy ngày hôm nay được. Tức là quý vị sẽ là một cái chủ quyền. Và quý vị nói khi tôi mất đi thì cái căn nhà này sẽ đưa về người này, người này, người này. Và cái chủ quyền đó không cần phải làm gì hết. Tức là sẽ không phải đưa vào trong tòa để làm probate. Và cái chủ quyền đó sẽ được đăng bạ ở trong quận hạt để cho thấy rằng là cái người sẽ được lãnh cái nhà tôi ở đây này là cô A, cô B, ông A, ông B. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ, cái người làm cái này á, 3 năm sau, 5 năm sau, họ không nhớ là họ đã làm như vậy. Họ đi họ làm một cái tờ giấy khác, họ nói ô, tôi muốn để căn nhà này lại cho cái người này. Lại là một cái tờ giấy khác. Dưới cái điều khoản của bộ luật tài sản 5642 nói rằng là mình có thể làm cái việc này. Ok. Nhưng mà họ lại quên rằng là họ đã làm cái việc này cho một người khác rồi. Ok. Nhưng quý vị nhớ là làm cái tờ giấy này để tránh đi cái vấn đề đưa vào tòa. Nó không cho chúng ta cái bảo hiểm là những người lãnh cái tiền bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang sẽ không đòi bồi hoàn lại cái số tiền này được. Vì vậy, khi chúng ta làm những cái vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Và khi luật sư họ đưa ra những cái lời khuyên, thì chúng ta phải xem là vì nếu có chuyện gì xảy ra, lúc đó không còn kịp nữa. Nhiều người vẫn nói với tôi rằng là tôi ước gì tôi làm cái này, tôi ước gì tôi làm cái kia. Nhất là tôi trong chương trình hoạch định tài chính của tôi đó, tôi vẫn nói cái câu này là đừng để lại những cái nợ nần, những cái hóa đơn nợ nần cho gia đình, mà hãy để lại một cái di chúc cho gia đình. Và cái di chúc đó là cái tờ di chúc nói rằng là mình đã có những cái Index Universal Life để lại cho gia đình. Có ai biết được là mình ra đi lúc nào? Và có ai biết được là có nhiều người nói là nếu tôi chết không phải khi nào tôi chết nhé. Thì quý vị phải xem lại. Và những cái việc làm về vấn đề tài sản, quý vị phải hoạch định lại để không phải rơi vào những cái tình trạng phải trả thuế tài sản, phải làm probate, phải có những cái sự tranh chấp, hay là những gì đó mình làm nó sẽ không đúng theo pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ở ngày hôm nay và xin kính chúc quý và dây một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với anh chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn anh chị. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.